chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Hiện nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam triển khai xây dựng đề án phát triển trẻ thơ toàn diện.
Với gần 6 triệu ca tử vong hàng năm trên thế giới do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân của bệnh tật và đói nghèo.
Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Luật trẻ em chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2017, chính là món quà đặc biệt cho tháng hành động vì trẻ em năm nay. Đây là cơ sở pháp lý và cũng là việc thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em trong tình hình mới, đồng thời cũng quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết theo Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em của Việt Nam. Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2017 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Bạo lực xâm hại trẻ em được coi là một trong những vấn nạn đối với trẻ em trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, trẻ em bị xâm hại, bạo lực không loại trừ và có nguy cơ ngày càng gia tăng. Nhất là thời gian gần đây, xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Phó Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động tháng hành động vì trẻ em với chủ đề triển khai luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2017, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ ngành đoàn thể trung ương cùng địa phương tích cực triển khai và tuyên truyền sâu rộng luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ thị 18 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành địa phương triển khai tháng hành động vì trẻ em, Quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai luật trẻ em. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em đến các thành viên gia đình, giáo viên, những người trực tiếp làm công tác trẻ em, cũng như giáo dục phổ biến cho trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại mình.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện Bộ đang phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF triển khai xây dựng đề án phát triển trẻ thơ toàn diện. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho biết, việc phát triển trẻ thơ toàn diện đã được đưa vào chương trình xây dựng văn bản của Thủ tướng Chính phủ, giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và sẽ trình Chính phủ vào cuối năm nay. Theo Thứ trưởng Đào Hồng Lan, đối với nhiều quốc gia trên thế giới thì vấn đề phát triển trẻ thơ toàn diện đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, đây còn là một khái niệm rất mới. Khi sửa đổi luật trẻ em, Việt Nam đã tiếp cận theo hướng chăm sóc trẻ thơ một cách toàn diện và toàn diện như thế nào đã được thể hiện trong đề án. Chính vì là vấn đề mới nên khi triển khai xây dựng đề án gặp một số khó khăn. Thứ nhất là nhận thức của mọi người về phát triển trẻ thơ toàn diện còn mơ hồ. Thứ hai, từ vấn đề thành những chính sách cụ thể liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ ngành, nguồn lực thực hiện cần sự cố gắng từ chính phủ cũng như các bên liên quan, do đó cần có lộ trình chọn vấn đề để thực hiện. Theo ông Stepper Moller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nên đề xuất với chính phủ sử dụng luôn những hoạt động can thiệp mà UNICEF sẽ triển khai về phát triển trẻ thơ toàn diện tại 3 tỉnh, Điện Biên, Kon Tum và Gia Lai, hay phối hợp với những hoạt động mà UNICEF đang triển khai với Cục Bảo trợ Xã hội là hỗ trợ cho trẻ em từ 0 đến 3 tuổi trong một số gia đình nghèo. Sau khi triển khai thí điểm sẽ có nghiên cứu đánh giá xem việc thí điểm đó có đạt kết quả không. Nếu thành công sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu đó để mở rộng ra các tỉnh thành khác.
Với gần 6 triệu ca tử vong hàng năm trên thế giới do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá, sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân của bệnh tật và đói nghèo. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25 đến 31 tháng 5 với chủ đề Sử dụng thuốc lá, mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày 28 tháng 5. Gần 97% bệnh nhân ung thư phổi vì liên quan đến thuốc lá. Thời gian qua, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. tỷ lệ hút thuốc lá trong học sinh từ 13 đến 15 tuổi giảm từ 3,3% năm 2007 xuống 2,5% năm 2014. Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nơi làm việc, nơi công cộng trên phương tiện giao thông công cộng giảm được từ 12% đến 15%. Ở người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên, kết quả điều tra do Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, so với năm 2010, tỷ lệ hút thuốc trong nam giới Việt Nam có xu hướng giảm từ 47,4% xuống 45,3%. Trong đó, tỷ lệ hút thuốc điếu của nam giới khu vực thành thị giảm được 6,5%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những thuận lợi và các kết quả đạt được, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá vẫn gặp nhiều khó khăn vì thuốc lá là sản phẩm gây nghiện, tỷ lệ sử dụng thuốc lá vẫn còn cao. Việc mọi người có thể dễ dàng mua thuốc lá ở nơi công cộng, đặc biệt là quán cà phê, nhà hàng và địa điểm vui chơi khác, đang gây ra những khó khăn cản trở nỗ lực trong việc cai nghiện, giảm tỷ lệ hút thuốc tại nước ta. Số liệu điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam cho thấy, những năm gần đây, trung bình số tiền người Việt Nam chi mua thuốc lá là 31.000 tỷ đồng một năm. Sử dụng thuốc lá gây ra 25 nhóm bệnh. Tỷ lệ bệnh tật và tử vong sớm do sử dụng thuốc lá chiếm 12% tổng gánh nặng bệnh tật tại nước ta. Tổng chi phí điều trị và tổn thất do mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm ở 5 nhóm bệnh thường gặp liên quan đến thuốc lá. Ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa, hô hấp trên, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và phổi tắc nghẽn mãn là hơn 23.000 tỷ đồng một năm. Theo thống kê tại Bệnh viện Ca, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%. Kêu gọi tăng thuế thuốc lá để giảm nhu cầu sử dụng. Để huy động sự tham gia của cộng đồng, Tổ chức Y tế Thế giới đã lấy ngày 31 tháng 5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá. Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề Sử dụng thuốc lá, mối đe dọa sự phát triển bền vững của quốc gia. Các nội dung truyền thông trong tuần lễ quốc gia không thuốc lá tập trung theo sát chủ đề, mục tiêu nhằm làm rõ những tổn thất về sức khỏe và kinh tế, những tác động tiêu cực tới vấn đề phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam do việc sử dụng thuốc lá gây ra. Ông Lockie White, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho rằng, thuế thuốc lá ở Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 40% giá bán lẻ hiện nay, thấp hơn mức trung bình của thế giới là 58% và thấp hơn rất nhiều so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là 75% giá bán lẻ. Khi tăng thuế thuốc lá sẽ giúp giảm hút thuốc, đồng thời giúp tăng doanh thu thuế của nhà nước. Vì vậy, ông Lockie White kêu gọi chính phủ và tất cả các đối tác cùng nỗ lực vượt qua thách thức để làm giảm sử dụng thuốc lá bằng cách tăng thuế thuốc lá. Việc này sẽ giúp giảm nhu cầu của người sử dụng và giúp bảo đảm cho một tương lai lành mạnh và bền vững hơn cho Việt Nam. Tại lễ meeting, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan đơn vị. Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến yêu cầu công tác thanh kiểm tra xử phạt những vi phạm về thuốc lá phải được thực hiện nghiêm, như vậy mới có thể phòng chống hiệu quả tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ tử vong từ các bệnh do tác hại của thuốc lá gây ra. Đồng thời chuyển tới cộng đồng thông điệp, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ không nên hút thuốc lá. Nếu đã lỡ nghiện thuốc lá thì nên bỏ để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình và những người xung quanh. Ngay sau lễ meeting tại nhà hát lớn là sự kiện diễu hành xe đạp của 200 sinh viên trên các tuyến phố và sự kiện nhảy Flam Mode do 1.000 sinh viên thực hiện tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Buổi lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá kết thúc bằng sự kiện đi bộ của các đại biểu cùng các nghệ sĩ và gần 2.000 sinh viên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm với các thông điệp kêu gọi mọi người hãy cùng xây dựng cuộc sống không khói thuốc lá.
Xa cách tương chừng hôm nay lớn dần lòng buồn dời dời xa xăm gợi lại kỷ niệm khôn nguôi thương khói lam ban chiều và mái tranh thuốc còn nằm nôi cây me che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau như âm xưa nhưng ngỡ sống lại bên giây phút đầu lời nào ngọt ngào cho nhau. Hãy subscribe. màu hồng, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi, uống chung nhỏ chén tình ngất trào để quên thương đau. Quê hương em con gái áo bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4.000 năm hương vẫn còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thân trang chén tình đậm đà mến thương.
Xanh 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 cánh đồng quê một màu xanh tốt lành. Vui 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 ta cùng nhau hân hoan câu ca vui. Hãy nhớ đến quê hương nơi này, hãy nhớ đến những gì còn mãi nơi đây, và sẽ thấy trong lòng mây một tình yêu quê hương. Còn nằm nôi cây me kia bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Người nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Nước lên đinh điền trổ bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi, uống chung nhau chén tình ngất trào để quên thương đau. Quê hương em con gái áo bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4.000 năm hương vẫn còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang chén tình đậm đà mến thương. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang chén tình đậm đà mến thương.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Mục 4, vi phạm các quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm. Điều 26, vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng danh nghĩa các cơ quan nhà nước, cơ sở y tế, thầy thuốc, nhân viên y tế trong quảng cáo thực phẩm. B. Sử dụng tài liệu dành cho cán bộ cơ quan nhà nước, cán bộ y tế để quảng cáo cho cộng đồng. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Quảng cáo thực phẩm không có giấy tiếp nhận, bản công bố hợp quy hoặc giấy chứng nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. B. Quảng cáo thực phẩm nhưng không có giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. C. Quảng cáo thực phẩm không đúng với nội dung quảng cáo đã đăng ký, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. D. Quảng cáo thức ăn dùng cho trẻ nhỏ trên 6 tháng tuổi, sữa dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi không theo quy định. D. Quảng cáo thực phẩm có kèm quảng cáo bình vú với đầu vú nhân tạo và núm vú giả dưới mọi hình thức. 3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. Quảng cáo thực phẩm có công hiệu thay thế thuốc chữa bệnh dưới mọi hình thức. B. Quảng cáo thức ăn dùng cho trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. C. Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ có tác dụng bằng hoặc tốt hơn so với sữa mẹ. D. Tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm có phát tán các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không được thẩm định hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Tước quyền sử dụng giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần quy định tại các điểm C, D và D khoản 2 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc đính chính trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm về quảng cáo đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2, điểm A, C khoản 3 điều này. B. Buộc thu hồi tiêu hủy tăng vật vi phạm là tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm đã phát tán, còn tồn chưa phát tán. C. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 27. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm không chính xác, không đúng sự thật về an toàn thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi phát hành tài liệu thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm không chính xác, không đúng sự thật. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc cung cấp thông tin chính xác về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thu hồi tiêu hủy tăng vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Điều 28. Vi phạm quy định về ghi nhãn thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thực phẩm vi phạm một trong các hành vi sau. A. Lưu thông thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm đã qua chiếu xạ, một số thực phẩm biến đổi gen thuộc đối tượng phải ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ mà không thể hiện cụm từ bắt buộc theo quy định. B. Lưu thông hàng hóa là thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen với tỷ lệ lớn hơn 5% mỗi thành phần mà không thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thu hồi hàng hóa vi phạm về nhãn đang lưu thông trên thị trường đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thực phẩm thực hiện biện pháp khắc phục về nhãn hàng hóa đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này.
Mục 5. Vi phạm các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn, hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 29. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở kiểm nghiệm vi phạm một trong các hành vi sau. A. Đưa thông tin sai về năng lực kiểm nghiệm hoặc phạm vi được thừa nhận, chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. B. Không thực hiện việc kiểm nghiệm chế độ báo cáo theo quy định. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, vi phạm một trong các hành vi sau. A. Không thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm định kỳ theo quy định. B. Đánh cháo hoặc giả mạo mẫu thực phẩm dùng để kiểm nghiệm, phục vụ công tác quản lý nhà nước. C. Sử dụng sai hoặc giả mạo mã số do cơ quan có thẩm quyền quy định đối với các chỉ tiêu được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. D. Giả mạo sửa chữa giấy chứng nhận kết quả phân tích, phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến kiểm nghiệm thực phẩm. 3. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tăng vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm B, C và D khoản 2 điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đúng quy định đối với các hành vi nêu tại khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm định kỳ theo quy định đối với hành vi nêu tại điểm A khoản 2 điều này.
Điều 30. Vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm và thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm theo yêu cầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này.
Điều 31. Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không lưu giữ hoặc lưu giữ không đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và các tài liệu khác về quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không thông báo lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. B. Không báo cáo số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường, kế hoạch thu hồi và các biện pháp xử lý. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện thu hồi, xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn, không theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không tiến hành thu hồi, thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện việc thông báo lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, báo cáo số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường, kế hoạch thu hồi và các biện pháp xử lý. B. Buộc tiến hành thu hồi, thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn. Trường hợp cơ sở cố tình không tiến hành việc thu hồi, thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức việc thu hồi, thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn và cơ sở vi phạm phải chịu mọi chi phí cho việc thu hồi, xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định.
Điều 32. Xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không phối hợp hoặc cản trở công tác điều tra, thu thập số liệu phục vụ việc đánh giá hiện trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi cản trở công tác thanh tra kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về quản lý an toàn thực phẩm. 3. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi cố ý trì hoãn hoặc trốn tránh không thi hành các quyết định hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền. 4. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Tự ý tháo dỡ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ hoặc tự ý làm thay đổi hiện trường vi phạm hành chính. B. Tẩu tán, làm thay đổi, đánh cháo tang vật phương tiện đang bị kiểm tra hoặc tạm giữ. C. Lăng mạ, làm nhục người đang làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. 5. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Chứa chấp tiêu thụ tang vật phương tiện đang bị thanh tra, kiểm tra, tạm giữ, bị tẩu tán. B. Hành hung người thi hành công vụ. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thu hồi, nộp lại các tang vật phương tiện bị tẩu tán đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 4, điểm A khoản 5 điều này. Chương 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 2 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2 triệu đồng. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 30 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại nghị định này. C. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, điều 3 nghị định này.
Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. 1. Thanh tra viên y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 500.000 đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 2. Tránh thanh tra Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở thuộc các sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cơ quan Quản lý Nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc các ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 30 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ thuộc các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 70 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 4. Thanh tra Bộ Y tế, Tránh thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tránh thanh tra Bộ Công thương, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại nghị định này. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này.
Điều 36. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác. Các lực lượng, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, cơ quan thuế và những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc các cơ quan khác theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao mà phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì có quyền xử phạt theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và quy định tại nghị định này. Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 37. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2012. Các chức danh theo quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được xử phạt theo quy định tại nghị định này từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. 2. Bãi bỏ các điều 15, 17 và 18 tại mục 2 chương 2 nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và khoản 6 điều 1, điều 21, điều 22 tại mục 4 chương 2 nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản kể từ ngày nghị định này có hiệu lực. Điều 38. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành. 1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thi hành nghị định này. 2. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của trang tin điện tử tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.